Hồng Liên Bảo Giám, chương 579, Ngu Xuẩn, góc truyện audio.com. Nhìn thấy sáu thần miếu sử xuất hiện, hắn kích động dị thường, nếu như hắn có thể tự tay làm thịt một tên tiến giai kim đan ngũ trọng sẽ có hy vọng. Hắn đi lần này, kim đan trong hạm đội sẽ gặp nguy hiểm. Tuy còn có rất nhiều ác ma nữ quan ở đây nhưng khó mà đối phó tín đồ tà thần cường đại. Ác ma nữ quan dòng tay Tô Kính và Tô Mộ lúc này bay ra khỏi chiến trường đều tụ tập cùng một chỗ. Các nàng nghe theo lệnh của Tô Kính nhưng trong lòng rất là khinh thường, đẳng cấp ác ma của mình vốn chính là tồn tại như pháo hôi. Mặc dù nói phía dưới còn có nhiều chủng loại ác ma pháo hôi khác nhưng cũng nói rõ đẳng cấp pháo hôi của mình đã cao lên. Hiện ở loại tình huống này, nếu như hoàng đế bệ hạ sẽ phái mấy ngàn ác ma đi lên vây công giết bốn thần côn kia, sau đó lại quy mô phát động công kích đoạt được chiến hạm kia. Chiến hạm lớn như thế là căn cứ không tệ. Tô Kính đang ở trên thần mộc hạm cũng không phải là không có nghĩ qua điểm ấy, hắn nói với Tô Mộ. Người nói nếu cướp vô địch hạm này, chúng ta thấy khó khăn, ta phát hiện trên thứ này có rất nhiều Phật môn chiến tháp chính là một. Kim Ngọc Phù Đồ, Tô Kính nói ra những lời này, trong nội tâm cũng hối hận. Thành Vô Ưu cũng cải tạo qua Kim Ngọc Phù Đồ, đó là địa bàn của mình và Vô Ưu công chúa. Tô Mộ giãy giụa ra khỏi thân thể Tô Kính cười nói. Ta là người thích nhìn trước mặt cho nên. Tiếp tục, Tô Kính không đành lòng phá hư hào hứng, hắn không muốn làm tiếp. Cho dù chỉ thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của Tô Mộ thì hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Hắn hiểu Tô Mộ, nếu như Vô Ưu công chúa đến, nàng tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Suy nghĩ của Tô Mộ thật rất tốt, bản thân vô địch hạm rất khổng lồ chống đỡ nổi một tòa Kim Ngọc Phù Đồ. Nếu có thể cải tạo thành chiến hạm chủ lực của mình, lực lượng trên biển của mình vô cùng cường đại cũng không có quốc gia Nam Hải nào có thể chống lại mình. Sáu thần miếu sử bay thẳng tới phòng chỉ huy phi xà hạm. Còn chưa đi rất xa, trên bầu trời có một đạo thiểm điện giáng xuống, giáng thẳng vào thần miếu sử cầm đầu. Trên người thần miếu sử này có một chiếc nhẫn hình khô lâu vỡ ra, cánh tay của hắn cháy khét, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lúc này sáu tên thần miếu sử mới phát hiện trong bất chi bất giác phi xà hạm đã bay lên không trung 5.000 trượng, hiện tại còn không ngừng lên cao hơn. Độ cao này không có mây, chỉ có cương phong nhưng cũng xuất hiện thần lôi. Sáu người mình là người hầu của thần linh, cũng không phải là thần linh, chỉ có chư thần mới có tư cách hành tẩu tại nơi này mà không tổn thương. Sáu người đã sợ hãi, lĩnh vực không gian làm bọn họ không thể cảm ứng được độ cao thay đổi, cũng cảm nhận sai về thời gian, cho nên không tự chủ đã phát hiện phi xà hạm lên cao như thế. Binh sĩ nấp trong khoang thuyền, bởi vì quên bỏ đi áo giáp nên bị một đạo thần lôi nện chúng và biến thành than cốc. Ngu xuẩn, Tô Sán đứng trên xa bàn cho nên có thể nhìn toàn cục, nhìn thấy có binh sĩ quên cởi giáp mà chết cũng không đau lòng. Loại người có tố chất tâm lý như thế không thể cứu được. Đúng thế, thần lôi trên cao sẽ lựa chọn cường giả mạnh nhất, sẽ công kích theo thứ tự xuống dưới, chuyện này chắc chắn 10 phần, nếu ngươi ăn mặc như cột thu lôi cũng đừng trách thần lôi nện ngươi. Chất liệu kim loại trên phi xà hạm đều nằm ở hạch tâm, giấu ở trong không gian khác. Góc truyện audio.com. Bộ phận còn lại giảm sức nặng phi hành cho nên làm bằng xương yêu thú và gỗ cứng rắn không bằng nhân loại nhưng giá trị chế tạo đắt đỏ. Bởi vì nhân loại mặc khôi giáp kim loại cũng trở thành mục tiêu của thần lôi. Phi xà hạm vẫn còn bay lên cao, Tô Kính cao mày nói. Tô Sán không muốn sống. Tô Mộ nói, không quản hắn, trước quản ta. Tô Kính bất đắc dĩ, thời điểm này nên quản Tô Mộ mới tốt. Trên người nàng đã mơ hồ phóng thích long xà chân khí, thần long ảo ảnh muốn phá thể mà ra. Hiện tại không sử dụng thuần dương động tiên chân kinh, chân khí sẽ không khống chế nổi. Sắc mặt Tô Sán lạnh nhạt, hắn nhìn lên xa bàn, sáu bóng dáng áo đỏ tới gần. Sáu gia hỏa này cơ linh, thời điểm này không ngừng phóng thích thần thuật của tà thần hấp dẫn thần lôi đi. Dựa vào trang bị trên người ngạnh kháng là không có khả năng. May mắn hiện thần lôi không có mục tiêu, nếu không loại thủ đoạn này cũng vô dụng. Liên hoàn thần lôi, một đợt tiếp một đợt, căn bản không phải nhân lực có thể chống cự. Sáu ngu xuẩn, thời điểm này còn muốn giết mình cơ đấy. Các ngươi không có cơ hội rời đi. Tô Sán cười cười, dứt khoát thúc giục truyền tống trận dưới chân của mình nhắn truyền tống mình tới khu vực trung tâm của phi xà hạm. Trên vị trí này có an bài binh sĩ lục quân, cũng ở trong không gian độc lập, tuy không chịu nổi thần lôi giáng xuống nhưng cũng là nơi cuối cùng của phi xà hạm ngừng hoạt động. Sau khi hắn bị truyền tống vào, truyền tống trận trước xa bàn cũng biến mất, hắn còn muốn đi ra là không thể nào. Vốn vị trí truyền tống trận có 108 tấm lôi phù ở đó hấp thu khí tức lôi đỉnh trên không trung, chậm rãi biến thành hình chiếu, là hình chiếu của Tô Sán. Hắn không lo lắng là vì có lôi phù chết thay hắn ẩn nấp khí tức cường giả trên người hắn. Phi xà hạm cũng không phải không đáp xuống, hắn không chủ trì thì sau nửa canh giờ phi xà hạm sẽ hạ thấp độ cao an toàn. Sáu gia hỏa ngu xuẩn kia sẽ hấp dẫn thần lôi nửa canh giờ chờ bọn chúng chết sạch sẽ, phi xà hạm mới hao tổn từng chút một và tại mất đi khống chế sau đó sẽ quay về khu vực an toàn. Tô Sán cũng không điên cuồng, lôi phù của hắn tuy chân quý nhưng hành động lần này có thể chém giết sáu cường giả kim đan, lại được Tô Mộ ban thưởng nhất định sẽ vượt qua 108 đạo lôi phù. Dù sao đây chẳng qua là pháp khí, không phải đạo khí Tô Mộ cấp nổi. Khí tức Tô Sán biến mất lập tức lại xuất hiện, sáu thần miếu sử cảm ứng được chỉ cho rằng Tô Sán muốn trốn nhưng mà truyền tống trận không nhảy. Cũng rất bình thường, tại khu vực lôi điện cuồng bạo thế này, truyền tống trận không linh cũng không có gì lạ. Nhất định phải thu hoạch linh hồn của người nợ cho dù không hiến cho thần linh, chính mình ăn tươi thì sau đó cũng có thể tạm thời mượn được thần lực, khẳng định có thể tìm ra tung tích của Tô Kính. Cách chương.